thể là chàng tú tài nghèo, thầy của Bồ Tát chưa hẳn là Bồ Tát, có thể là người thân phàm phu. Tuy nhiên, Bồ Tát làm cái gương mẫu cho chúng ta xem. Tuy họ là một học trò vượt hơn thầy quá nhiều, nhưng vẫn làm điển hình, làm gương mẫu cho xã hội chúng ta. Tôn sư trọng đạo, một đời một kiếp chẳng quên ơn thầy. Điều này chúng ta phải nên học tập. Chẳng thể nói tự mình tương lai có thành tựu, đem thầy đều quên mất, thậm chí chẳng nhìn nhận chính mình là học trò của thầy. Hiện nay trong xã hội hạng người này rất nhiều, gọi là vong ơn phụ nghĩa. Đó tuyệt đối chẳng phải Bồ Tát. Chẳng những chẳng phải Bồ Tát, mà một người hiền nhân quân tử trên thế gian đều chẳng làm cái việc như thế đó. Vì làm sao có thể làm đệ tử của Tam Bảo chứ? Đệ tử của Tam Bảo làm sao có thể quên ơn thầy được chứ? Cho nên đoạn kinh văn này hết sức quan trọng. Tùng ư hòa thượng A Xà Lê Sở. Hòa thượng là thân giáo sư, là người truyền pháp trực tiếp. Pháp của tôi là từ người ấy mà có được, là học từ họ. A Xà Lê là gương mẫu của chúng ta. A Xà Lê dịch là quỷ phạm sư. Ngôn hành cử chỉ của họ đều có thể làm mô phạm cho chúng ta, đều là chỉ dạy chúng ta. Chúng ta từ chỗ họ đắc văn vô lượng bá thiền khế kinh, giai năng thọ trì. Dĩ nhiên đây chẳng phải người thông thường có thể làm được. Trong kinh này nói rất rõ ràng, 20 vị thiện xảo Bồ Tát này, họ là người tái lai. Chính như chỗ gọi là nhất văn thiên ngộ, họ có năng lực này, nghe một mà biết 10, có năng lực như vậy. Tuy nhiên, họ vẫn nói như vậy: pháp môn của tôi là từ hòa thượng nào đó, nơi A Xà Lê nào đó. Chính mình tự nghe nhận, chẳng có nghi hoặc. Tại sao chẳng có nghi hoặc? Vì chính họ tự mình thân chứng cảnh giới này, họ đương nhiên chẳng có nghi hoặc. Nếu chẳng phải thân chứng thì rất khó đoạn nghi, là thân chứng cảnh giới này, cho nên chẳng có nghi hoặc. Đây là sự quan trọng của sư thừa. Thế Tôn trong rất nhiều kinh điển Đại Tiểu Thừa cho chúng ta lời dạy bảo từ bi như thế đó. Chúng ta phải lưu ý, chẳng thể qua loa xem qua. Vậy thì đã cô phụ nỗi khổ tâm của Phật. Đệ tử Phật nên phát tâm, phát tâm uốn nắn nếp sống xã hội. Từ đâu bắt đầu làm? Từ chính bản thân chúng ta, phải làm tấm gương tốt cho xã hội đại chúng, hiếu thuận cha mẹ, tôn kính sư trưởng. Đây là căn bản trong tấm gương tốt. Nếu hai điều này đều chẳng làm được thì các thứ khác đều rất chẳng dễ. Cho nên học Phật là từ đâu bắt đầu học? Trong tam phước vừa mở đầu là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Cách giáo huấn như vậy trong kinh điển Đại Tiểu Thừa thường thường thấy được. Thế Tôn thật là hết lòng hết dạ, lúc nào cũng đề cập đến. Chúng ta phải thể hội được, phải cảnh giác được, thì đây gọi là học Phật. Lại xem phần kinh văn phía dưới: Di Lặc ư bỉ thời trung, đương hữu tại gia xuất gia, chư Bồ Tát đẳng vô hữu trí tuệ, thiện xảo phương tiện, ư thử thọ trì chánh pháp Bồ Tát, sở thuyết chi pháp, khước sanh cơ tiếu, khinh hủy bán ngôn, như thị chi pháp, giai do nhữ đẳng, thiện xảo ngôn từ, tùy ý chế tạo, thập phi Như Lai chi sở tuyên thuyết, ngã đẳng ư trung, bất năng tín nhạo, phát hy hữu tâm. Đoạn này là Thế Tôn nói với chúng ta ma chướng, đúng là chỗ gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Do đây có thể biết Thế Tôn vì sao ở phần trước chỉ dạy cho chúng ta nên tự ẩn kỳ đức, an trú đầu đà, công đức chi hành, để tránh miễn chướng ngại. Chỗ họ cần là danh văn lợi dưỡng, cả thể cho họ, các thứ hưởng thụ mà họ cần, chúng ta đều cúng dường cho họ, đều cho họ cả, để thành tựu công đức chân thật của chính chúng ta. Điều này quan trọng, cho nên khi anh tu trì hơi có một tí thành tựu, nếu nói rằng bên ngoài chẳng có ma đến làm chướng ngại anh, làm không nổi, khi Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện thành Phật còn phải vượt qua cái ải hàng ma. Anh có được thành tựu thì ma liền đến. Ma tại sao có thể đến? Đều là trong đời quá khứ vô lượng kiếp hoàng gia trái chủ. Nào phải kẻ khác, họ đều cùng anh có mối quan hệ. Nếu cùng anh chẳng có quan hệ thì nhóm yêu ma quỷ quái kia sẽ chẳng tìm anh nữa. Phàm là đến tìm anh đều là quá khứ có liên hệ dính líu với nhau. Điều này chúng ta không thể không biết. Cho nên sau khi học Phật, tuyệt đối chớ nên cùng bất cứ ai kết oán. Việc này rất quan trọng. Vậy những loại ma này, thân phận của chúng là tại gia xuất gia, chư Bồ Tát đẳng, là hạng Bồ Tát ngu si. Xem đến chỗ này, chúng ta đã hiểu. Năm xưa khi Thế Tôn còn tại thế, Ma Vương Ba Tuần nói với Thích Ca Mâu Ni Phật, hắn sẽ phá hoại Phật Pháp. Thế Tôn nói, Pháp của ta là chánh Pháp, chẳng có bất cứ ai có thể phá hoại. Ma Ba Tuần bèn nói, đến thời kỳ mạt Pháp của ông, ta sẽ sai mà con mà cháu của ta, cả thảy đều xuất gia, khoác lên áo cà sa, đến phá hoại Phật Pháp của ông. Thích Ca Mâu Ni Phật nghe xong, một lời cũng chẳng nói, nước mắt tuôn chảy. Tỷ như sư tử trùng, hoàng thực sư tử nhục. Trong Kinh Lăng Nghiêm Thế Tôn nói, thời kỳ mạt Pháp, tà sư thuyết Pháp như hằng hà sa, tức là chỉ cho việc này. Vậy chúng ta phải nên tự cảnh giác lấy, tự nghĩ ta là đệ tử Phật hay là con cháu của Ma Vương, ta là đang hoằng dương chánh Pháp, hộ trì chánh Pháp, hay là đến để tiêu diệt chánh Pháp. Chúng ta chẳng thể nào chẳng có sự cảnh giác này. Vậy làm cách nào để hộ trì Phật Pháp đây? Nhất định phải đọc tụng tín giải như giáo tu hành, thì đó tức là anh hộ Pháp. Nếu như không thể đọc tụng, không thể tín giải, không thể phụng hành, đó tức là con cháu của Ma Vương Ba Tuần đến đây để chấp hành nhiệm vụ của chúng, để tiêu diệt Phật Pháp. Rất rõ ràng, nhóm người này, nhóm Bồ Tát này chẳng có trí tuệ, chẳng có thiện xảo phương tiện, cũng tức là họ chẳng có năng lực hoằng pháp lợi sanh, hoằng dương chánh pháp. Ư thử thọ trì chánh pháp Bồ Tát, sở thuyết chi pháp. Đây là nói hai vị thiện xảo Bồ Tát phía trước này, họ là truyền dương chánh pháp, hoằng hộ chánh pháp. Nhóm người này thấy được, ngược lại thì chê cười, khinh hủy. Khinh là coi rẻ, hủy là hủy báng, nói rằng pháp mà những vị Bồ Tát này thuyết đó chẳng phải Phật nói. Giai do nhữ đẳng, thiện xảo ngôn từ, tùy ý chế tạo. Chẳng phải Phật nói, chúng ta chẳng thể tin, chẳng thể tiếp thọ. Loại ngôn luận này ở thế gian hiện nay càng ngày càng nhiều. Không chỉ là nói Kinh Đại Thừa chẳng phải Phật nói, thậm chí còn có người nói Kinh A-di-đà, Kinh Vô Lượng Thọ đều chẳng phải Phật nói. nói Tây Phương Cực Lạc thế giới, A Di Đà Phật là ai? A Di Đà Phật là thần mặt trời. Quý vị coi, còn cách chi nữa chứ? Hiện nay thời đại này cùng với trước kia khác hẳn. Trước kia là thời đại quân chủ, cả cái xã hội phải phục tùng ý chỉ của hoàng đế, phải phục tùng ngài. Hiện nay là dân chủ cởi mở, ngôn luận tự do, xuất bản tự do, họ thích nói gì cũng đều chẳng phạm pháp. Thời xưa quốc gia có lối quản chế, hiện nay là dân chủ, chẳng ai quản chế cả. Chúng ta gặp phải thì phải làm sao đây? Đệ tử Phật phải có trí tuệ, gặp phải những thứ này, quyết định chứ nên cùng họ biện luận. Chúng ta đem tư thế của mình đặt thấp xuống, nhưng lòng tin tuyệt đối chẳng lay động. Chúng ta vẫn cứ hoằng dương chánh pháp của chúng ta, mặc cho họ nói gì thì nói, họ nói mệt rồi thì tự nhiên chẳng nói nữa. Vả lại, tôi nghĩ cổ kim trung ngoại đều có một cái nguyên tắc, nguyên lý. Đó tức là chỗ gọi là chẳng sợ chẳng biết mặt hàng, chỉ sợ hàng so sánh với hàng. Chúng ta nói phần của chúng ta chớ đi phê bình họ, họ nói phần của họ, người nghe tự nhiên có lối so sánh thì là được rồi. Hà tất phải đi cùng họ tranh luận chứ? Chẳng cần thiết. Họ chửi chúng ta gặp họ cung kính. Họ làm nhục chúng ta hướng về họ đảnh lễ, thì là tốt rồi, thì là vô sự. Đây là Phật dạy cho chúng ta đó. Họ chửi chớ trả lời thì càng chửi càng dữ. Chúng ta chửi không lại họ, chúng ta không chửi, họ chửi hết 1-2 giờ thì thấm mệt, thì họ nghĩ họ chẳng chịu nổi nữa, xem họ tổn thương tinh thần biết mấy, tổn thương thể lực, còn chúng ta thì tự tại biết bao, thoải mái biết bao. Họ muốn đánh, chúng ta chẳng đánh cả, mặc cho họ đánh, để họ đánh. Họ đánh vô thứ nhất, vô thứ nhì thì tay họ yếu đi, vô thứ ba thì đánh chẳng nổi nữa, vô thứ tư thì họ chẳng xuống đài nổi nữa rồi. Họ chẳng biết làm sao bây giờ, cho nên chẳng được đánh trả. Hai người đánh nhau càng đánh càng dữ dội, cái đó rắc rối lớn. Họ đánh chứ đánh trả, họ chửi cho nên chửi lại, sau cùng ai là chánh ai là tà. Tự nhiên có nhiều đại chúng công bằng xét xử, chúng ta hà tất phải đem việc này để trong lòng làm gì? Sống trong xã hội phức tạp ngày nay, đây là bí quyết tuyệt diệu Phật dạy cho chúng ta đó. Xin xem phần kinh văn phía dưới. Di Lặc đương nhĩ chi thời, vô lượng chúng sanh, ư thị pháp sư, giai sanh bài bán, xã chi nghi khứ, hổ trường vị ngôn, thị chư tỳ kheo, vô hữu quỷ phạm, đa chư tà thuyết, bất y khế kinh, bất y giới luật, do như xướng kỹ, hí lòng chi pháp, nhữ đẳng ư trung, mạc sanh tiếng nhạo, phát hy hữu tâm, phi chánh pháp giả. Đây là Phật cho Di Lặc Bồ Tát biết. Đoạn này là nói những gì? Xã hội đại chúng thông thường. Còn một đoạn phía trước hãy nhớ kỹ, là trong Phật môn chúng ta tự mình phá hoại chính mình. Vì là tự mình phá hoại chính mình thì đây ảnh hưởng xã hội đại chúng. Xã hội đại chúng đối với đệ tử Phật liền có nhiều sự phê bình. Những lời này đều rất dễ hiểu. Chúng ta thử xem cái xã hội hiện nay phải như vậy hay không? Như Phật sở thuyết, Phật nói đó chẳng sai. Vậy chúng ta phải làm cách nào? Nên dùng tâm thái ra sao để đối người, đối sự, đối vật? Phía dưới Phật có lời răn dạy. Di Lặc, bỉ chư ngu nhân, vị ma sở trì. Ngu nhân là nói xã hội đại chúng, tà chánh chẳng phân biệt. Chẳng những là thiện ác, ngay cả lợi hại họ đều chẳng có khả năng phân biệt. Điều này hiện nay chúng ta thấy được, chính mắt thấy được, chính tai nghe được. Thị phi tà chánh, lợi hại đều đã đảo lộn cả. Vị ma sở trì, ư thị pháp trung, bất năng liễu giải. Đối với Phật pháp chẳng thể thấu hiểu. Cho nên tôi khuyến khích các bạn đồng tu giảng kinh nhất định phải nhắm chuột cạn mà giảng. Giảng quá sâu người ta nghe không hiểu, cố gắng hết mình để tránh những danh từ thuật ngữ Phật học, bởi vì những thứ đó người ta nghe rồi cũng chả hiểu. Phải hết sức hướng về chuột cạn mà giảng. Kinh dài phải giảng ngắn, kinh sâu phải giảng cạn. Từ chỗ này để xây đắp nền móng. Những người trong xã hội đại chúng ngày nay, trong Phật pháp gọi họ là trình độ tiểu học. Phải dùng phương pháp dạy học sinh tiểu học để khuyên bảo. Chờ đến khi anh dạy được 8 năm, 10 năm, trình độ của họ mới dần dần nâng lên. Anh lại dùng cách dạy của trung học, cách dạy của đại học mới được. Nếu ngay bây giờ lấy cách dạy cao sâu để giảng pháp với đại chúng thì chắc chắn thất bại. Cái lợi này chúng tôi thấy được rất nhiều. Xuất gia tại gia, phát tâm ra ngoài giảng kinh thuyết pháp, lúc đầu khi vừa mới ra giảng cũng rất là nhộn nhịp, thính chúng cũng rất đông. Nhưng 3 năm, 5 năm sau thì không còn nữa, bạc vô âm tín. Nguyên nhân gì vậy? Chính họ cũng chẳng biết. Đúng cái gọi là chẳng thông tục, khó hiểu. Mà chính bản thân họ thì kẻ hậu kế cũng bất lực, nên mới bước vào con đường thất bại. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ đây là ma sở trì. Ư thị pháp trung, bất năng liễu giải. Vị phi Như Lai, chi sở diễn thuyết. Ư thị trì pháp, chư tỳ kheo sở, sanh ư bài bán, tác hoại pháp nghiệp, dĩ thị nhân duyên, đường đọa ác đạo. Phật tại chỗ này đem những nhân quả này đều nói ra hết. Những nhân quả này nếu nói kỹ thì phía trước đã giảng qua rồi, là giống như phía trước 60 vị tỳ kheo trong đời quá khứ tạo tội nghiệp đó như nhau. Thời gian quá dài, quá dài. Phía dưới 150 là Phật dạy cho chúng ta phải làm cách nào, nhất định phải tuân theo. Thị cố di lặc. Thị cố tức là vì duyên cớ trước, gọi di lặc tức là gọi cho chúng ta. Nhược chư trí tuệ, thiện xảo Bồ Tát, dục hộ chánh pháp, đường ẩn kỳ đức. Trí tuệ đức năng của anh chẳng cần phải đi khắp nơi để khoe khoang, phải nên chôn giấu một tí, chỗ gọi là chẳng lộ tài năng. Chớ nên đi khắp nơi giành đứng trước, chớ nên chỗ nào cũng muốn đứng trước người khác, đây là sai. Nói một cách khác, nhất định phải thu liễm, nhất định phải đặt thấp tư thế. Điều này hết sức quan trọng. Phải nhẫn nhục được, phải có tánh nhẫn nại, chỗ chỗ đều nhẫn nhường thì đây là đúng. Chúng ta cầu pháp là từ chỗ vái lại thầy mà cầu được. Ngày nay chúng ta đem Phật pháp truyền cho kẻ khác, có thể nào cũng bảo người ta hướng về chúng ta vái lại để cầu chăng? Nếu anh bày ra tư thái này, anh có sống đến 100 tuổi cũng chẳng có một người nào đến cầu pháp với anh đâu. Vì sao thế? Người ta vốn chẳng coi trọng anh. Chúng ta ở vào thời đại này khác hẳn. Phải lên làm như thế nào? Chúng ta ngược lại phải cúi đầu lễ bái để đem Phật pháp tặng cho họ. Nhưng chưa chắc họ chịu nhận. Chịu nhận thì rất tốt, chẳng chịu nhận thì ta cứ chấp tay niệm A Di Đà Phật là được rồi. Cũng đừng nên chấp trước. Ở thời đại này Phật dạy cho chúng ta như vậy, đây là Bồ Tát trí tuệ thiện xảo, cho nên phải nhớ kỹ đương ẩn kỳ đức, phải ở tư thế thấp, phải chỗ chỗ đều chẳng bằng người. Chúng ta ăn chẳng bằng người, mặc chẳng bằng người, dùng chẳng bằng người, chỗ ở cũng chẳng bằng người, thứ gì cũng đều chẳng bằng người, thì mọi người đối với anh sẽ tốt hơn một tí, ít gây phiền phức cho anh. Chúng ta chỉ có một việc chẳng như người, là hoằng dương chánh pháp. Chỉ có một việc này chẳng nhường cho ai cả, những việc khác đều chẳng bằng người ta. Điều này phải học. Ư đa phân biệt, chư chúng sanh sở, ưng tu hộ niệm, mạc lệnh ư nhữ, sanh bất thiện tâm. Việc này quả thật gọi là từ bi đến chỗ cùng cực. Những người có vọng tưởng nhiều, phân biệt nhiều, chấp trước nặng, anh phải dùng trí tuệ, dùng thiện xảo phương tiện để đối đãi họ. Đừng khiến họ đối với anh sanh phiền não. Nói một cách khác, đừng để họ vì anh mà tạo tội nghiệp. Quý vị xem, đây là từ bi đến chỗ cùng cực. Cho nên, đối với tất cả chúng sanh, phải dùng trí tuệ để quan sát, để tránh kiên kỵ. Khi họ kiên kỵ, thì chúng ta cố gắng tránh miệng. Ví dụ, có rất nhiều người chẳng muốn nghe nói đến cái lỗi của mình. Nếu anh nói đến lỗi của họ, họ sẽ ghét anh đến cực độ. Họ sẽ cảm thấy bất mãn. Khi ta biết rõ rồi, đối họ chỉ có tán thán, tuyệt đối chớ nói cái lỗi của họ. Thấy họ có lỗi cũng chẳng nói. Thế là dễ sống chung với nhau rồi. Dù là bạn thân, có thể khuyên lơn nhau. Cổ đức cũng dạy cho chúng ta sự khuyến khích không được quá 3 lần. Thấy họ phạm lỗi, khuyên hết 3 lần, lần thứ 4 thì không được. Lần thứ 4 tái phạm nữa, phát cáu lên, người bây giờ chịu đựng được 3 lần không nhiều. Lần thứ nhất, lần thứ 2, lần thứ 3 thì không nói nữa. Đây là nêu ra một ví dụ. Giống như những việc này, chúng ta phải rất để ý, rất cẩn thận, tuyệt đối chớ nên xúc phạm kẻ khác. Phía trước nói đó là lời Phật dạy chúng ta. Điều thứ nhất là bất cầu tha quá, chẳng nêu tội của người quá quan trọng. Xin xem kinh văn: Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát, Nhi Bạch Phật Ngôn, Hy Hữu Thế Tôn, Ư Hậu Mạc Thế, Ngũ Bá Tuế Trung, Hữu Chư Bồ Tát, Thậm Vi Vô Trí, Ư Đại Chúng Trung, Bài Bán Chánh Pháp, Cập Kỳ Pháp Giả, Phục Ư Kỳ Trung, Đương Ư Biện Tài, Cập Đà La Ni, Nhi Ư Thị Pháp, Bất Năng Tín Thọ. Đoạn này nói về chúng ma thời mạt pháp. Chúng ta phải nên biết, Di Lặc Bồ Tát vừa mở miệng thưa rằng Hy Hữu Thế Tôn. Câu nói này là xưng tán Thế Tôn. Ngài đem những việc của 3000 năm về sau nói được rõ ràng như vậy, minh bạch như vậy, đích thật chẳng phải dễ. Vào thời mạt thế Ngũ Bá Tuế Trung là chỉ cho thời đại hiện nay của chúng ta đây. Có nhiều Bồ Tát ngu si. Những Bồ Tát ngu si này đều là quyến thuộc của ma. Những hành động, việc làm của họ là ở giữa đại chúng, phá hoại Phật Pháp, phỉ báng chánh pháp, cập trì pháp giả. Trì pháp là người y theo chánh pháp tu hành. Đối với kinh giáo đại thừa của Phật, họ không tin, có ác ý bài bán. Đồng thời, họ cũng bài bán luôn những người tu hành chân chánh. Chẳng những như thế, Phục Ư Kỳ Trung, Đương Ư Biện Tài. Chữ đương này cùng với chữ đáng của trở đáng, tức là cản trở, là cùng một nghĩa. Đối với những người có biện tài cản trở, Đối với người được Đà La Ni cản trở, đối người, đối pháp, họ đều tìm cách để cản trở. Nhi ư thị pháp, bất năng tín thọ. Phật cho nói tất cả chánh pháp, họ chẳng tin, họ chẳng thể tiếp nhận. Phía dưới, Di Lặc Bồ Tát nêu lên một tỷ dụ để nói. Tỷ dụ này dễ hiểu. Thế Tôn, tỷ như hữu nhân khắc phạm tu thủy. Người này rất khát nước, khát thì đương nhiên muốn uống nước. Vãng nghệ tuyền kỳ, nhi dục ẩm chi. Gặp được một cái ao nước, người này muốn đi uống nước. Người này đến trước vẫn là người này, tức là người muốn uống nước. Trước đó hắn ta từng đi ngang qua chỗ này, từng đi ngang qua nơi đây. Đầu chư phẫn uế, ư thử thủy trung, hậu bất giác chi, dục ẩm kỳ thủy, tiện thủ khứ chi, ký văn xú dĩ, bất ẩm kỳ thủy. Hắn ta khát muốn nước, nhìn lại thấy nước rất dơ, ngửi thấy mùi thối, thì hắn chẳng uống. Ai làm ô nhiễm như vậy? Là chính hắn làm ô nhiễm. Chẳng phải người khác đem nước làm ô nhiễm, là chính hắn làm ô nhiễm đây. Bỉ chi tự ô, cánh thuyết kỳ quá, nãi chi tháng ngôn, kỳ tài thử thủy, thậm đại xú uế. Hắn còn tự cảm thán nước này sao mà dơ bẩn như thế, lại còn oán trách. Thị nhân quá thất, đồ bất giác kỳ, nhi ư thị thủy, phản sanh oán cửu. Hắn còn oán trách nước này dơ bẩn. Chính hắn đang khát nước ghê gớm, muốn uống nước mà chẳng có nước để uống. Hắn đã quên mất, nước này dơ bẩn là chính hắn tạo nên. Tỷ dụ này, nghĩ đến hoàn cảnh sinh hoạt hiện nay trên địa cầu này của chúng ta đang bị ô nhiễm, chẳng phải cũng giống như tỷ dụ này hay sao? Chúng ta hãy xem phần dụ trong kinh văn. Thế Tôn, như tuyền trì giả, đương tri tức thị, trì pháp tỳ khiêu, do Phật thần lực, ư thử pháp nhãn, thiện năng giải thuyết. Đây là đem suối và ao để tỷ dụ cho hạng người y giáo phụng hành này. Được oai thần gia trì của Phật, cùng với kinh giáo của Phật giải được, nói được, hành được. Đây là nhờ Phật lực gia trì. Hữu phục như bỉ, ngu si chi nhân, nhược ư tuyền trì, tự đầu phẫn uế, hậu bất giác chi, dục ẩm thủy giả, thế tôn, tối hậu mạc thế, ngũ bá tuế trung, hữu chư vô trí, chư Bồ Tát đẳng, diệt phục như thế. Đem việc khắc nước, tự làm ô uế nước ao, để tỷ dụ cho nhóm con cháu của Ma Vương trong thời mạt pháp. Đội lốt ca sa cũng có dáng vẻ của Bồ Tát, Bồ Tát ngu si, tự chúng đem Phật pháp hủy hoại, còn muốn học Phật pháp, vậy đến đâu để học? Cùng với ý nghĩa của tỷ dụ này phưởng Phật giống nhau, tự mình hủy hoại Phật pháp mà vẫn muốn học Phật pháp. Chúng ta xem phần kinh văn phía dưới. Ư bỉ chánh pháp, cập trì pháp giả, sanh bài bán dĩ, phục ư thị nhân, thính thọ pháp vị. Quý vị xem, chính họ chẳng tin Phật pháp, cũng bài bán luôn nhóm người y giáo phụng hành này. Tuy nhiên, lắm lúc họ vẫn muốn nghe một chút cái Phật pháp, còn muốn cùng những người này học một chút. Bỉ nhân tự thất, đồ bất giác tri. Hai chữ tự thất là nói những người này vì quan niệm của họ bất chính, tư tưởng bất chính, kiến giải bất chính, khúc giải nghĩa kinh. Tuy có nghe Bồ Tát cái diễn nói chánh pháp, tuy nhiên họ đem ý nghĩa đều giải sai hết, đều khúc giải. Cho nên nói bỉ nhân tự thất, đồ bất giác tri. Dĩ nghi hoặc quá, vô nhiễm ý căn. Bởi vì họ có nghi hoặc, thứ nhất đem bộ kinh này truyền tay nhau mà truyền xuống chẳng tin cậy được, không nhất định là Phật nói, là người đời sau ngụy tạo, họ hoài nghi cái này. Thứ hai là hoài nghi người y giáo tu hành, chưa chắc thật sự là người thiện. Có phải họ đang ở đó giả hình giả dạng để gạt gẫm tín đồ? Chính tâm họ bất thiện, nhìn thấy tất cả những người tu hành đều chẳng phải là người tốt, đều chẳng phải là người thiện. Đây là lỗi lầm quan trọng, là đã làm ô nhiễm ý căn. Bỉ thử pháp giả, đương bị khí lộng. Đây là những người y giáo tu hành, bị họ trêu chọc, bị họ chê cười, nải chí tháng ngôn. Họ lại còn đang cảm thán, còn nói rằng: kỳ tai thử pháp, vị chư quá thất, chi sợ nhiễm ô, bỉ vô trí nhân, ư thử chánh pháp, cập thị pháp sư, bất năng thính thọ. Đối với kinh giáo, đối với pháp sư giảng pháp, họ đều mang nặng thành kiến rất sâu. Họ cũng nghe, nhưng nghe rồi họ chẳng tin, họ chẳng tiếp thọ. Chẳng những như vậy, họ còn tứ cầu kỳ đoán. Họ đến nghe kinh là để moi móc, tìm tòi khuyết điểm. Việc này thật có. Quý vị sau này học giảng kinh phải nên cẩn thận. Khi quý vị lên đài, có thể phía sau sẽ có những người này đến gây rắc rối. Họ cũng đến nghe kinh là chuyên môn đến vấn nạn. Ở nơi anh đang giảng gây vài điều phiền phức, khiến anh muốn xuống đài cũng chẳng được, làm anh mất mặt. Tôi vào năm 1977 đến Hồng Kông giảng kinh. Vừa xuống phi cơ, đêm đầu tiên, Thừa Hoài Pháp Sư liền cảnh cáo tôi. Ngài nói ở Hồng Kông có một nhóm người này rất khó đối phó. Ngài nói: Pháp Sư, Ngài phải cẩn thận nghe, họ sẽ làm thầy mất mặt tại hiện trường đó. Tuy nhiên, tôi ở đó giảng hết 4 tháng. Nhờ oai thần của Phật Gia Trì, nhóm người họ cũng có mặt trong buổi giảng. May là chưa hỏi vấn đề gì cả, chẳng nghe gây phiền phức cho tôi. Thế rồi sau đó, nhóm người này tôi đều quen biết cả. Vả lại họ đều là giáo sư đại học nổi tiếng trong xã hội, là tại gia Bồ Tát. Họ chuyên bươi móc tìm tòi khuyết điểm của kẻ khác. Ít nhiều pháp sư đã bị thiệt thòi. Tôi vẫn kể là may mắn, chưa gây phiền phức cho tôi. Tứ cầu kỳ đoán, bán ngôn ô nhục, sanh yếm ly tâm, xả chi nhi khứ. Họ làm ô nhục anh, sau khi gây phiền phức thì họ rời đi, khiến nhóm thính chúng, tín đồ đối với pháp sư mất hẳn niềm tin, phá hoại đạo tràng. Làm những việc này, họ tự cảm thấy rất đắc ý, nào có biết họ đã tạo trọng tội. Việc này tại nhiều địa phương giảng kinh, có lẽ thường đều chẳng phải ở tự viện, đạo tràng chánh quy. Đạo tràng chánh quy so ra tốt hơn một tí, cũng chẳng tránh khỏi. Tôi ở Hồng Kông, nơi đó cũng kể như là đạo tràng chánh quy. Thư viện Trung Hoa Phật giáo của Thường Hoài Pháp Sư là do Đàm Hư Pháp Sư sáng lập, cũng kể như là đạo tràng chánh quy. Bên trong cũng có nhóm người này, cho nên chúng ta muốn đến bên ngoài giảng kinh, tỉ như là trường học của người ta, nơi chốn công cộng, thì những hạng người đó lại càng nhiều. Cho nên chúng ta muốn đi giảng, phải nên rất để ý cẩn thận. Ngôn ngữ, động tác, thái độ đều phải đoan chính trang nghiêm, đều phải tự nhiên. Đừng để người ta nắm được chỗ yếu của anh, để làm nhục anh thì không tốt. Đây là chúng ta tự mình phải cẩn thận đề phòng, phải cầu Phật gia trì. Tâm của chúng ta phải chính, đây là quan trọng nhất. Tâm phải chính, đừng nên có cái tướng quanh co ủy khúc, đây mới gặp phải mà chướng. Thôi, hôm nay chúng tôi xin giảng đến đây. Phát khởi Bồ Tát thù thắng chí nhạo kinh, tập 15, do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba, tháng 10 năm 1996, và do Cư Sĩ Thanh Trí chuyển ngữ tại Xí Ni Úc Đại Lợi, ngày 22 tháng 6 năm 2007. Xin lật quyển kinh ra, trang 16, hàng thứ nhất từ sau đếm tới, hàng chót. Chúng tôi trước tiên đem kinh văn đọc một đoạn để đối chiếu. Nhĩ thời Thế Tôn, tán Di Lặc Bồ Tát ngôn: thiện tai, Di Lặc, thiện năng diễn thuyết như thị tỷ dụ, vô năng tứ cầu, thuyết kỳ đoạn giả. Bắt đầu từ chỗ này để xem. Đoạn này là để kết thúc một đoạn lớn kinh văn phía trước. Ở phần sau cùng, Di Lặc Bồ Tát cử ra một tỷ dụ. Tỷ như có người khát nước, hắn ta vô cùng hy vọng có được nước để uống. Nhưng nước uống này trước kia đã bị hắn làm ô nhiễm. Có lẽ hắn đem việc này quên mất, vì thế gặp được nước này rất dơ, chẳng thể uống được. Ngược lại oán trời trách người. Tỷ dụ này tuy rất cạn cợt, có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy chẳng cho là như vậy. Trên thế gian này làm gì có người dễ quên như vậy. Nếu như quý vị bình tĩnh mà quan sát cái xã hội hiện nay, giống như hạng người này vẫn thật còn chẳng ít. Mới biết chư Phật Bồ Tát vào 3.000 năm trước giảng kinh thuyết pháp, đối với trạng huống xã hội hiện đại của chúng ta thật là rõ như trong lòng bàn tay. Đây chẳng thể chẳng nói là trí tuệ thần thông quảng đại. Cho nên Phật ở chỗ này đưa ra tỷ dụ để tán thán Di Lặc Bồ Tát, nói ông nói quá hay, thiện tai là tán thán ngài. Ông nói được hết sức hay, cho Di Lặc Bồ Tát hay, gọi tên Di Lặc. Thiện năng diễn thuyết như thị tỷ dụ, đây là rất thiện xảo. Vô năng tứ cầu, thuyết kỳ đoán giả, chẳng có ai có thể ở trong ngôn hành của họ tìm được lỗi lầm của họ, cầu được lỗi lầm của họ. Chúng ta tiếp theo xem phần kinh văn phía dưới. Di Lặc, dĩ thị nhân duyên, nhữ ưng đương tư tri, hữu tứ biện tài, nhất thiết chư Phật, chi sở tiên thuyết. Hữu tứ biện tài, nhất thiết chư Phật, chi sở già chế. Đến chỗ này là một đoạn nhỏ. Phật đã nói, do bởi duyên cớ ở phía trước, nhân duyên này ông cần nên biết. Thế Tôn gọi tên Di Lặc, tức là gọi mọi người chúng ta. Di Lặc Bồ Tát đâu phải không biết, chúng ta không biết đó mới là thật. Ngài thay cho chúng ta thỉnh pháp, thay cho chúng ta tiếp nhận lời dạy bảo của Phật. Đoạn phía dưới đây vô cùng quan trọng. Phật nói có bốn thứ biện tài. Đây là trong kinh Phật thường nói về tứ vô ngại biện tài, là đại đức đại năng đầy đủ trên quả địa của Như Lai, là tứ ngại biện tài, là chỗ tuyên thuyết của tất cả chư Phật. Phật vì tất cả chúng sanh, vì chính pháp giới chúng sanh giảng kinh nói pháp, vô ngại biện tài. Đây là Phật cho nói. Chúng ta những đồng tu học Phật phần nhiều đều biết rõ, nhưng vẫn còn bốn thứ biện tài nữa, là tất cả chư Phật chỗ già chỉ. Già chỉ tức là cấm chỉ, chẳng cho phép. Bốn thứ này quả thật chúng ta chẳng biết. Chính vì chúng ta chẳng biết, cho nên vào thời kỳ mạt pháp mới diễn biến thành một hậu quả chẳng lành, đó tức là nghe gạt chẳng nghe khuyên. Quý vị nghĩ xem, những người gạt người đó, nếu hắn chẳng có biện tài thì sao có thể bị hắn gạt được chứ? Tin giả chẳng tin thật, người chẳng có biện tài, anh cũng chẳng thể đi tin cái giả. Có thể thấy rằng cái giả, cái tà, chúng cũng có vô ngại biện tài. Loại vô ngại biện tài này là Phật cấm chỉ. Phật rất từ bi, Khổng Lão Phu Tử thì chẳng từ bi. Quý vị đọc sách của Khổng Tử, quý vị xem Khổng Lão Phu Tử khi làm Đại Trí Quán, ngài vừa nhận chức liền bắt Thiệu Chánh Mao đem đi giết. Nguyên nhân gì vậy? Hắn chẳng có tội, chẳng có nguyên nhân gì cả. Khổng Lão Phu Tử tại sao giết hắn? Là vì hắn có vô ngại biện tài, tà tri tà kiến. Khổng Lão Phu Tử thấy người này ghê lắm, biện tài vô ngại, tức là đến khắp nơi gạt gẫm chúng sanh, cho nên chẳng có nguyên nhân chi cả đem hắn giết mất. Phật chẳng phải vậy, Phật rất từ bi, Phật chẳng giết người. Chúng ta tiếp tục xem phần kinh văn phía dưới. Vi hà danh vi hữu tứ biện tài, nhất thiết chư Phật chi sở tuyên thuyết. Phía dưới đây, trước hết là nói rõ bốn thứ vô ngại biện tài của Phật. Đây có bốn thứ. Thứ nhất, sở vị lợi ích tương ứng, phi bất lợi ích tương ứng. Đây là loại thứ nhất, bốn thứ vô ngại biện tài của chư Phật Bồ Tát nhất định là cùng với lợi ích tương ứng. Nói một cách khác, ngài chỗ nói đó, từng chữ từng câu đều là khiến cho tất cả chúng sanh được lợi ích lớn nhất. Nếu như nói rằng khiến cho chúng sanh chẳng được lợi ích thì Phật quyết định chẳng nói. Cái gì là lợi ích? Trong tất cả kinh nói được rất rõ ràng. Giả như nói hiện tiền có được lợi ích, còn đời sau chẳng được lợi ích, hậu thế chẳng được lợi ích, Phật nói đây chẳng phải là lợi ích chân chính. Chúng ta cần nên biết, sinh mạng là vĩnh hằng. Điều này là những người hơi hiểu tí Phật Pháp đều có thể lý giải được. Mà mạng sống thì là ngắn tạm, thân thể ở thế gian này rất ngắn tạm, sinh mạng là vĩnh hằng. Đây là nói rõ có ba đời, bất cứ một ai, bất cứ một chúng sanh nào, có đời quá khứ, có đời hiện tại, có đời vị lai. Quá khứ vô thủy, vị lai vô chung. Giả như nói trong một đời này có được lợi ích, đời sau chẳng được lợi ích, đời sau thời gian dài, trong lục đạo không luận đạo nào, sanh mạng so với nhân đạo đều dài hơn. Đây là Phật trong tất cả kinh nói được rất nhiều, nói được rất tường tận. Chúng ta những người giác ngộ, người minh bạch, nhãn quan phải nhìn cho sâu dài, đời sau không thể không đắn đo cân nhắc. Giả như đời sau được lợi ích, hậu sanh cũng được lợi ích, nghĩa là nói đời đời kiếp kiếp đều được lợi ích, đây mới gọi là lợi ích chân thật, cái lợi ích cứu cánh viên mãn. Trong kinh luận Đại Thừa đều là lấy mục tiêu này mà truyền giảng. Do đây có thể biết, Phật không chỉ dạy cho chúng ta hiện tiền được lợi ích, điều này chúng ta nhất định phải biết. Phật ở trong kinh giảng về định nghĩa của sự lợi ích. Thứ hai, giữ pháp tương ứng, phi bất giữ pháp tương ứng. Pháp là gì? Là tất cả giáo pháp mà Phật đã nói đó. Lời dạy bảo của Phật lời dạy bảo của Phật là y theo gì để nói. Tất cả Đại Thừa Kinh, tất cả Đại Thừa Kinh điển cho chúng ta biết, Phật lấy thật tướng để nói. Thật tướng là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Nói một cách khác, chư Phật Bồ Tát chỗ tuyên nói đó nhất định là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Đây là cùng pháp tương ứng. Chỗ nói đó đều là chân tướng vũ trụ nhân sinh. Vũ trụ là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta. Nhân sinh tức là bản nhân. Nếu cùng với đây trái ngược, chư Phật Bồ Tát quyết định chẳng nói. Điều này chúng ta phải biết. Thứ ba, phiền não diệt tận tương ứng, phi giữ phiền não tăng trưởng tương ứng. Chư Phật Bồ Tát cho nói tất cả pháp quyết định là giúp cho chúng ta đoạn phiền não. Phiền não khinh thì trí tuệ tăng trưởng. Phiền não cùng trí tuệ vừa đúng là đối lập, giống như sáng và tối vậy. Bóng tối đi rồi thì ánh sáng liền đến. Có được ánh sáng thì bóng tối chẳng còn. Phật cho nói tất cả pháp là ánh sáng. Cho nên anh học Phật, nếu học mà phiền não vẫn cứ ngày ngày tăng trưởng thì anh phải nên phản tỉnh. Anh học đó chẳng phải Phật pháp, anh nghe đó chẳng phải kinh Phật. Nếu là kinh của Phật nói, pháp của Phật Bồ Tát nói, quyết định là giúp cho anh giảm thiểu phiền não. Người học Phật, hiệu quả của họ tất nhiên là phiền não từng năm ít dần, từng tháng ít dần. Chúng ta chỉ nói đến chỗ này. Có thể từng tháng ít dần thì là rất khá lắm rồi. Nếu có thể hàng tuần so với hàng tuần ít dần thì anh chẳng phải là người phàm, anh chẳng phải người thường nữa rồi. Quyết định là phiền não ít, trí tuệ tăng trưởng, từng năm tăng trưởng, từng tháng tăng trưởng. Trí tuệ là gì? Đối với chính mình, đối với cảnh giới trong tất cả người, tất cả hoàn cảnh, anh nhìn thấy rất rõ ràng, minh bạch, mà chẳng thể bị mê hoặc, rõ ràng phân minh. Trong giữa sự sinh hoạt và định tuệ đẳng học, quý bạn đồng học ngày nay, Tịnh Tông Học Hội đưa quý vị đến Tăng Gia Ba này, có lẽ là nơi du lịch để tham quan tham quan. Quý vị có phải đang tu định tuệ chăng? Định tuệ từ đâu mà có? Là từ trong cuộc sống mà học. Quý vị nhìn xem đô thị Tân Gia Ba này, xem thấy rất nhiều chợ búa phồn hoa náo nhiệt. Quý vị đi đến nơi ấy, nếu như nhìn thấy rất là rõ ràng phân minh, đây là tuệ. Có thể tại trong cảnh giới này như như bất động, đó tức là định. Định cùng tuệ là cùng lúc mà có. Tuyệt đối chẳng phải nói tôi có tuệ, chẳng có định. Đó là tà tuệ, chẳng phải chánh tuệ. Có định, trong định sanh ra trí tuệ đó, đó là chân trí tuệ. Cái chi đều rõ cả mà như như bất động. Trong cảnh giới này, tuyệt đối chẳng thể khởi tâm động niệm, chẳng có vọng tưởng chấp trước. Tâm vĩnh viễn là thanh tịnh thì anh mới có thể thấy được cái thế giới này là thiên biến vạn hóa. Từ trong cảnh quan này, anh mới liễu giải được chúng sanh của thời đại này. Họ đang nghĩ những gì? Họ đang làm những gì? Họ đang nói những gì? Rất là rõ ràng, liễu liễu phân minh. Anh mới có khả năng đi độ hóa chúng sanh. Giảng kinh nói pháp mới có thể khế cơ khế lý. Lý tức là cùng pháp tương ứng, cơ tức là diệt phiền não, cùng lợi ích tương ứng. tăng phiền não tương ứng, thì đây là khế cơ. Thứ tư, niết bàn công đức tương ứng. Niết bàn công đức là từ trên quả báo mà nói. Niết bàn là nghĩa gì? Là bất sanh bất diệt, tuyệt đối là cùng với công đức bất sanh bất diệt tương ứng. Công là công phu của anh tu học, đức là quả báo anh có được. Quả báo bất sanh bất diệt, bất sanh bất diệt bao giờ mới có được? Xin thưa với quý vị, ngay bây giờ là có được. Đây là câu câu đều là lời chân thật, đây chẳng phải giả. Ngay bây giờ là có được bất sanh bất diệt, chẳng phải nói sau khi chết rồi mới có được. Vậy chẳng phải là Phật nói niết bàn là chẳng có sanh tử? Chẳng có sanh tử tức là liễu sanh tử, là hiện tiền chỗ chứng được. Vậy tứ vô ngại biện tài của Phật nhất định cùng với bốn việc này tương ứng. Nếu như là cách nói này thì đây là chánh thuyết của chư Phật Bồ Tát. Cùng bốn thứ này tương ứng, chúng ta lại xem phần kinh văn phía dưới. Di Lặc nhược tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, dục thuyết pháp giả, ưng đường an trú, như thị biện tài. Đây là Phật gọi Di Lặc Bồ Tát đến nói, nhưng thật tại là đang dặn dò chúng ta. Tỳ kheo ni là hai chúng xuất gia, u bà tắc, u bà di là hai chúng tại gia. Tứ chúng đệ tử đều có trách nhiệm hoằng pháp lợi sanh, cho nên hoằng pháp lợi sanh chẳng phải độc quyền dành cho người xuất gia. Người xuất gia thật tại mà nói, họ là phải nên làm giống như nhà trường. Họ xuất gia là giáo viên chuyên nghiệp, họ là giáo viên chuyên nghiệp, đương nhiên họ ngày ngày đều phải dạy học, ngày ngày phải vào lớp. Còn cư sĩ tại gia, họ là giáo viên kiêm nhiệm, họ có thể đến lên lớp, họ cũng có thể chẳng đến, vì họ chẳng phải chuyên nhiệm, họ là kiêm nhiệm. Cho nên bốn chúng đệ tử đều có trách nhiệm này. Anh phải thay Phật nói pháp, anh phải tự lợi lợi tha. Phật đã nói ưng đương an trú như thị biện tài. Quý vị phải đem bốn câu nói này nhớ cho thật kỹ. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều phải làm gương mẫu cho tất cả chúng sanh, phải làm mẫu mực cho tất cả chúng sanh. Đây tức là lợi ích chúng sanh, đây tức là cùng lợi ích tương ứng. Thật sự làm được mẫu mực tốt thì chắc chắn cùng lời dạy bảo của Phật tương ứng. Phật dạy chúng ta những gì nên làm, chúng ta hết lòng nỗ lực đi làm. Tỷ như Phật dạy chúng ta tam phước lục hòa, lục độ thập nguyện, chúng ta nhất định phải y giáo phụng hành. Đây là cùng pháp tương ứng, pháp nhất định cùng lý tương ứng. Đây là nói sau thêm một tầng, pháp nhất định cùng lý tương ứng. Nếu như pháp cùng lý chẳng tương ứng thì pháp đó chẳng phải là chánh pháp. Người y giáo tu hành nhất định là phiền não khinh, trí tuệ tăng trưởng. Người y giáo tu hành tất nhiên là xu hướng đại niết bàn, công đức tương ứng. Đây là không luận đệ tử tại gia xuất gia, muốn vì tất cả chúng sanh nói pháp nhất định phải cùng đây tương ứng. Lại xem phần kinh văn phía dưới. Nhược thiện nam tử, thiện nữ nhân đẳng, hữu tín thuận tâm, đương ư thị nhân, nhi sanh Phật tưởng, tác giáo sư tưởng, diệt ư thị nhân, thính thọ kỳ pháp. Đây là Phật dạy cho chúng ta nghe nhóm Phật tử này nói pháp phải nên có sẵn tâm thái này, chúng ta mới thật sự có được lợi ích công đức của Phật pháp. Những người nào ưa thích nghe Phật pháp, tiếp thọ được Phật pháp, nhất định là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Trong kinh điển của Phật, thiện nam tử, thiện nữ nhân nói rất nhiều. Tuy nhiên, nghĩa của chữ thiện khác nhau, đẳng cấp khác nhau. Thông thường có thể nói phần lớn có 5 cái đẳng cấp, tức là ngũ thừa Phật pháp. Từ dưới thấp nhất, đẳng cấp thấp nhất là nhân thừa Phật pháp, thiên thừa Phật pháp, thanh văn duyên giác, Bồ Tát. Còn tiêu chuẩn chỗ này là tiêu chuẩn thấp nhất. Chúng ta có được là thân người, đương nhiên là vì tất cả người để giảng kinh nói pháp, đều chẳng thể vì súc sanh đi giảng kinh nói pháp, là vì người giảng kinh nói pháp. Nếu người ưa thích nghe, chịu tiếp thọ, vậy người này là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Vì sao? Nếu như trong đời quá khứ họ chẳng có thiện căn phước đức, ngày nay nhân duyên tuy có tụ hội, họ cũng chẳng đến nghe. Chúng tôi hôm nay giảng kinh tại đây, Tăng Gia Ba có đến 2-3 triệu người, họ tại sao chẳng đến? Cho nên có thể thấy rằng muốn đến nơi đây ngồi xuống để nghe giảng 2 tiếng đồng hồ, đó là trong đời quá khứ thiện căn phước đức, cơ duyên, 3 sự việc đều vừa đúng lúc có đủ. Thiện căn phước đức, nhân duyên, cả thảy đều đầy đủ, cơ hội này mới hiện tiền. Thiếu một cái cũng chẳng được. Nếu thiếu thiện căn thì họ chẳng tin, họ nghe chẳng hiểu, chẳng có thiện căn, họ chẳng thể tin, chẳng thể giải, còn chẳng có phước đức, chẳng có ưa thích nghe. Tuy họ có thể nghe hiểu, họ cũng chẳng tin, chẳng thích nghe. Quý vị thử xem, trong Phật môn những hạng người này chẳng ít. Quý vị xem lúc làm pháp hội, bao nhiêu người đến thắp hương lễ bái, bỏ tiền ra làm công đức, nhưng khi giảng kinh thì họ chẳng đến. Họ chẳng đến nghe kinh. Anh hỏi thì họ nói là Phật Giáo Đồ Chí Thành là đại hộ pháp của Phật môn. Hỏi có nghe kinh lần nào chưa? Một đời một lần cũng chưa nghe qua. Đó là gì? Họ có thiện căn nhưng chẳng có phước đức. Nghe kinh là đại phước đức. Có thiện căn, có phước đức thì lại chẳng có người giảng kinh, chẳng có cơ hội. Đó cũng chẳng được. Cho nên nhất định phải là thiện căn, phước đức, nhân duyên. 3 điều kiện này đều hội đủ cả, chẳng phải dễ dàng. Quý vị hiện nay có mặt tại tọa hình như chẳng phải là khó. Quý vị thử nghĩ, Tân Gia Ba 3 triệu người, vừa so sánh thì quý vị mới biết thật khó, đâu phải dễ. Vậy quý vị lại thử xem nhân khẩu của Á Châu, nhân khẩu toàn thế giới, thì mới biết pháp hội này, 2 tiếng đồng hồ này, quả là hy hữu khó gặp, quyết định chẳng phải đơn giản. Tiêu chuẩn của thiện nam tử, thiện nữ nhân là ở chỗ này. Họ có cái tâm tín thuận, đối với pháp chỗ nói đó, họ có thể lý giải, họ có thể tin, vả lại còn có thể y giáo tu hành. Đây gọi là thuận. Trong thuận có ý y giáo tu hành trong đó. Chúng ta đối với người giảng kinh phải có cái nhìn như thế nào? Đương ư thị nhân, nhi sanh Phật tưởng. Giảng kinh là thay cho Phật thuyết pháp, cho nên lên tòa giảng kinh, phía trước đại tọa phải thờ tượng Phật. Người ta đánh lễ lễ bái đó là chúng ta người giảng kinh chẳng dám nhận, vì Phật ở trước mặt, chúng tôi là trốn phía sau của Đức Phật. Quý vị lạy đó là lạy Phật, chúng tôi đâu dám nhận. Tuy nhiên, chúng tôi là thay Phật để nói Pháp. Đã là thay Phật nói Pháp, cần phải cụ bị đủ ba điều kiện. Ba điều kiện này, tức là Phổ Hiền Bồ Tát dạy cho chúng ta, đó là lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai. Phổ Hiền Bồ Tát với hai nguyện này chỉ dạy cho chúng ta: thứ nhất, chúng ta phải kính Phật. Người giảng kinh chúng ta tự mình chẳng kính Phật thì làm sao dạy người khác kính Phật chứ? Thứ nhì, chúng ta phải kính sự, cũng tức là kính nghiệp. Giảng kinh là sự nghiệp của chúng ta. Chúng ta đối với việc này tuyệt đối không được qua loa, nhất định phải hết sức thiết thật, lưu ý cẩn thận, không thể đem nghĩa kinh giảng sai. Chẳng những nghĩa kinh không được giảng sai, nhất định phải giảng được khiến mọi người sanh khởi tâm hoan hỷ, tâm tín thuận. Cho nên chẳng thể chẳng kính nghiệp. Kính nghiệp tức là chuẩn bị thật đầy đủ y giáo tu hành. Thứ ba, phải kính đại chúng. Vì sao? Mỗi một thính chúng đến nghe, chúng ta rất rõ trong đời quá khứ của họ, thiện căn phước đức nhân duyên của vô lượng kiếp đến giờ phút này thành tựu, đều là người khả kính khả tôn. Phải nên ấp ủ trong lòng cái tâm thành kính. Trên giảng đài, thay cho Phật Bồ Tát nói Pháp, chúng ta là người giảng, phải cụ bị tâm thái này. Cho nên phải hết lòng để học tập, hết lòng tu hành, không thể hàm hồ qua loa. Tuyệt đối chẳng thể làm việc này một cách cẩu thả. Làm cẩu thả thì tâm thành kính của chúng ta chẳng còn nữa. Tâm thành kính chẳng có, chẳng những chẳng thể lợi ích cho chúng sanh, mà tự lợi cũng chẳng có được. Điều này chúng ta cần phải biết. Cho nên người nghe Pháp đối với người giảng Pháp, sanh Phật tưởng, tác giáo sư tưởng, họ là thầy của chúng ta. Ta đến đây lên lớp tiếp thọ sự chỉ dạy của thầy. Diệt ư thị nhân, thính thọ kỳ Pháp. Chúng ta tôn sư trọng đạo, đương nhiên nhất định đến để nghe kinh, nhất định phải đến để tiếp thọ lời dạy bảo của Phật. Pháp sư giảng đó chẳng có rời khỏi kinh điển, Pháp sư giảng đó toàn là ý của Phật, còn Phật giảng đó là ý của cổ Phật trong quá khứ. Cho nên nếu quý vị hỏi Phật Ngài có nói Pháp hay không, Phật sẽ nói: ta chẳng có nói Pháp. Chẳng nói Pháp mà đã nói hết 49 năm. 49 năm đó nói những gì? Nói đó là Pháp của cổ Phật. Thái độ này cùng thái độ làm nên học vấn của Khổng Tử của Trung Quốc tương tự. Thuật mà chẳng tác tự mình, chẳng có sáng tác, đều là chuyên thuật lời dạy của cổ thánh tiên hiền mà thôi. Cho nên kim Phật trứ thuật, cổ Phật chi sở truyền, tức là đạo lý này. Đây tức là người giảng, người nghe đều có đầy đủ thái độ tốt đẹp. Cho nên Phật tại chỗ này chỉ dạy cho chúng ta, phía dưới đem đạo lý này nói ra: hà dĩ cố thị nhân sở thuyết, đường trì giai thị nhất thiết Như Lai chi sở tuyên thuyết, nhất thiết chư Phật thành thật chi ngữ. Đây là đem lý do nói ra tại sao chúng ta tôn kính người nói Pháp, tại sao phải tin cái Pháp được nói đó mà phải y giáo phụng hành. Người thuyết Pháp họ nói đó đều là chư Phật cho nói, chẳng phải chính họ tự nghĩ ra. Nếu như lấy cái ý của chính họ để nói thì vấn đề sẽ nảy sinh ra rất nhiều, rắc rối sẽ lớn. Quyết định là nói lời của chư Phật nói đó. Điểm này cùng với cách nghĩ, cách nhìn của người thế gian khác hẳn. Người thế gian đều chú trọng phải sáng tạo, sáng tác, phát minh, vượt hẳn tiền nhân. Người đời sau vượt trội hơn tiền nhân. Nhưng trong Phật Pháp, con đường là bằng phẳng, chẳng có cách gì vượt hẳn tiền nhân. Quý vị sẽ hỏi, tại sao chẳng thể vượt qua? Bởi vì Pháp là bình đẳng Pháp, anh làm sao vượt qua được? Đề kinh của bộ kinh Vô Lượng Thọ là thanh tịnh bình đẳng giác. Nếu anh vừa vượt qua thì thanh tịnh mất rồi, bình đẳng cũng đã mất. Vậy thì vượt đến nơi nào? Vượt đến tam đồ ác đạo mà đi. Anh muốn làm Phật, làm Bồ Tát, xin thưa với quý vị, bình đẳng Pháp là chánh Pháp, bình đẳng Pháp là chân thật Pháp, là nhất thiết chư Phật thành thật chi ngữ. Chúng ta phải biết đạo lý này, hiểu rõ đạo lý này, biết được chân tướng sự thật này. Cho nên Phật tử tâm luôn luôn là bình lặng. Bình lặng tức là công phu của thiền định. Lục Tổ Đại Sư giải thích về thiền định. Cái gì gọi là thiền định? Ngoài chẳng chấp tướng, đây là thiền. Trong chẳng động tâm là định. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài, liễu liễu phân minh là thiền, như như bất động là định. Cho nên vĩnh viễn an trú tại trong cảnh giới thanh tịnh bình đẳng. Thanh tịnh thì quang minh, bình đẳng thì bất động. Đây là bốn chúng đệ tử đều phải biết chân tướng sự thật này, đều phải biết đạo lý này, phải hết lòng nỗ lực tu học. Lại xem phần kinh văn phía dưới. Di Lặc nhược hữu bài bán, thử tứ biện tài, ngôn phi Phật thuyết, bất sanh tôn trọng, cung kính chi tâm. Thị nhân dĩ oán tán cố, ư bị nhất thiết chư Phật Như Lai, sở thiết biện tài, giai sanh bài bán. Bài bán pháp dĩ, tác hoại pháp nghiệp, tác hoại pháp dĩ, đường đọa ác đạo. Những hạng người nào làm những việc này? Những người làm những việc này rất nhiều, rất nhiều. Họ chẳng hiểu rõ đạo lý này, cho rằng các ông làm cách này với tâm thái này, đây là đã lạc hậu. Việc này đã bị đào thải lâu rồi, chẳng biết cạnh tranh, chẳng biết cầu tiến bộ. Vậy nếu chúng ta nghe được người ta nói cách này thì phải làm sao? Nếu nghĩ lại cũng đúng đấy, cả thế giới người ta đều đang cạnh tranh, chúng ta sao có thể trở thành tiêu cực như thế này? Nếu chẳng có một mớ trí tuệ tương đối khá thì lòng tin của anh rất dễ bị lay chuyển. Vừa bị lay chuyển thì sai rồi, theo họ mà đi mất. Anh chẳng đi theo Phật mà đi theo chúng. Những người đó tâm họ là động, tâm viên ý mã, một giây một phút họ cũng chẳng dừng được. Đó là tâm gì? Điều này quý vị biết rồi, là vọng tâm. Họ là vọng tâm làm chủ. Phật dạy cho chúng ta an trú như như bất động. Như như bất động là chân tâm. Chân tâm làm chủ là Phật Bồ Tát, vọng tâm làm chủ là phàm phu. Ranh giới cách biệt của phàm phu với thánh nhân là ở chỗ này. Chúng ta rốt cuộc là muốn làm phàm hay là muốn làm thánh? Nếu muốn làm thánh, vậy là đã biết rồi. Người nói những lời này rất nhiều, rất thường. Vì sao? Người phàm rất nhiều, thánh nhân ít. Có mấy người biết tán thán anh? Người biết tán thán anh, họ cũng là thánh nhân, họ hiểu rõ, họ mới tán thán anh. Xét cho cùng thì thánh nhân ít, người phàm nhiều. Người phàm hủy báng đây là một đạo lý tất nhiên. Chúng ta trong quá trình tu học nhất định có thể gặp phải, vả lại thường thường gặp phải, giờ nào nơi nào cũng đều gặp. Tự mình phải biết rõ, đến lúc đó xem định tuệ của anh có tác dụng được chăng. Có phải anh có thể trong cảnh giới rõ ràng vẫn như bất động? Vậy đây là nói tứ biện tài này chẳng phải Phật nói, chẳng phải Phật nói. Hàm nghĩa của câu nói này rất sâu, rất rộng. Chúng ta học giáo, cũng tức là học tập kinh điển, phải thông được nghĩa của nó, không thể chết trong văn tự, đó là sai. Cho nên học giáo, cách cao minh tuyệt diệu nhất là hiểu thông lý của nó, học giáo lý. Thứ đến là hiểu thông nghĩa của nó, giáo nghĩa, chẳng thể chấp trước nơi văn tự. Lại có người nói, theo trong kinh nói đó, Di Lặc, nhược hữu nhân bài bán thử tứ biện tài. Quý vị thứ nghĩ, điều này chưa nghe nói qua, chưa gặp qua, từ trước đến nay chưa gặp qua. Nhưng anh có nghe nói, Đại Thừa chẳng phải Phật nói, tịnh độ chẳng cứu cánh, có nghe qua chưa? Tức là lời này, quý vị thử nghĩ xem có đúng không? Đại Thừa là Phật từ bốn thứ biện tài nói ra, tịnh độ là Phật từ bốn thứ biện tài nói ra. Họ nói rằng tịnh độ chẳng cứu cánh, nói Đại Thừa chẳng phải Phật nói, chẳng phải là phỉ báng bốn thứ biện tài này rồi sao? Nói rằng chẳng phải Phật nói sao? Họ đối với Đại Thừa giáo chẳng tôn trọng, đối với tịnh độ giáo chẳng tôn trọng. Đọc kinh anh phải biết xem nghĩa của nó rất sâu rất rộng. Vậy họ đã là hủy báng thì chắc chắn họ sẽ phá hoại chướng ngại, phá hoại Phật pháp, phá hoại đạo tràng, làm chướng ngại người học tập, khiến cho người thối mất lòng tin. Đây tức là tác hoại pháp nghiệp, hậu quả chắc chắn đọa vào tam ác đạo. Tình hình đọa vào ác đạo, bộ kinh này vừa mở đầu thì đã nói ra, quả báo là quá đáng sợ. Chúng ta xem đoạn sau cùng này. Thị cố Di Lặc, nhược hữu tịnh tín, chư thiện nam tử, vị dục giải thoát, phỉ báng chánh pháp, nghiệp nhân duyên giả, bất dĩ tăng tật nhân cố, nhi tăng tật ư pháp, bất dĩ nhân quá thất cố, nhi ư pháp sanh quá, bất dĩ ư nhân oán cố, nhi ư pháp diệt oán. Đoạn khai thị này của Phật vô cùng quan trọng. Chúng ta thường thường vì phạm phải khuyết điểm nhỏ nhặt này mà tạo thành lỗi lầm lớn lao. Người tạo tội nghiệp này chẳng phải kẻ khác mà cũng là người học Phật. Chẳng phải người không học Phật, họ làm sao biết được có Đại Tiểu Thừa, họ làm sao biết được Đại Thừa Phật thuyết. Đại Thừa chẳng phải Phật thuyết. Những lời nói này đều là người học Phật, vả lại đối với Phật pháp có lẽ là người đều có trình độ nghiên cứu kha khá. Một người là tri kiến của mình sai lầm, một người là người nói ta cũng nói theo, tự mình chẳng có lập trường, chỉ nghe người ta nói. Người ta nói trên sách vở, sách là người nào viết ra vậy? Sách là người thời nay viết. Kinh Phật là 3.000 năm trước Phật nói. Chúng ta phải suy nghĩ kỹ lưỡng, không thể nói người ta nói mình cũng nói theo. 3.000 năm truyền xuống những thứ này, nếu có vấn đề thì trong khoảng 3.000 năm đều chẳng có người giỏi hay sao? Đều chẳng có cao thủ, chẳng phát hiện ra mãi cho đến 3.000 năm sau mới bị anh phát hiện. Có lẽ chưa hẳn anh đã quá xem thường người xưa rồi chứ. Người của 3.000 năm nay đều chưa phát hiện đến khuyết điểm, anh ngày nay mới nói ra khuyết điểm, chẳng đáng tin lắm. Đây là một thường thức phổ thông. Người đầu óc hơi có một tí tư duy logic cũng chẳng đến nỗi bị mê hoặc, chẳng đến nỗi bị đánh lừa.
Vọng như là cùng gông, đây dây tham ái buộc ràng, đau khổ từ nay tăng mãi như cỏ gặp mưa lan ngoài. Chưa vui lục trần dục ái, để tâm tà kiên kêu lôi, trầm luân kiếp nào tháo gỡ, khéo tu đoạn dứt luân hồi. Đấng trường phu khi diệt dục, pháp trần không nhiễm mây mây, giải thoát thân tâm thanh tịnh, đâu còn sanh từ trầm luân. Ái dục làm hại thế nhân, si mê khổ đau muôn phần, bố thí cung dường người chi, phước duyên không thể nghĩ bàn.